Một câu hỏi về tâm linh và đời sống. Như chúng ta biết rằng cái việc mồ mả đất cát đối với người Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là người phía Bắc này, các cụ từ xưa cho đến nay rất là chú trọng đến vấn đề đó. Các cụ ngày xưa còn có câu nói sống vì mồ vì mả, chứ ai sống vì gạo vì tiền không đâu. Cho nên mồ mả đất cát đang yên đang lành, ngày xưa các cụ chúng ta không có ai tự nhiên là động chạm đến làm gì cả. Nay cũng vẫn thế. Như trường hợp Phật tử đây nói là có ngôi mộ của thai nhi đã mất cách đây 58 năm nay rồi. Trước đây thì có chôn ở ven đường, và đi xem thì người ta bảo cái mộ đó phát. Và thực tế là một thời gian thấy cái mộ đó cũng to lên thật, nhưng bây giờ không thấy to nữa. Xin thưa các quý vị, cái lúc thấy nó to không đồng nghĩa là mộ nó phát hết cả đâu. Có thể đấy là lúc đó là do gì? Do mối nó gì? Nó đùn lên. Còn bây giờ thì mối nó không đùn lên nữa thì nó là không to có cái gì đâu. Mà chúng ta biết mà mộ thai nhi, mà thai nhi thì cơ thể xương thịt tóc răng lông móng thì còn rất là gì, là yếu. Cho nên người bình thường của chúng ta chôn có thể 5 năm 10 năm thì nó mới gì, mới hoại dần hết xương và móng tay móng chân và tóc và các vật thể cứng trong cơ thể. Còn thai nhi mới sinh ra mất rồi có cái gì đi 2-3 năm là hết sạch sành xanh luôn. Có khi không được 2-3 năm, không còn cái gì cả. Thôi nhưng mà các cụ nói là gì, dù sao đi chăng nữa, trong nhà Phật chúng ta có câu là gì, để thì là hoàn đất, cất thì nên ông gì, ông bột. Mồ mả cũng như vậy thôi. Bình thường thì không nói làm gì, nhưng mà đắp cái nấm lên rồi thì đó là ngôi mộ rồi. Cho nên cho dù còn hay không còn, chúng ta cũng vẫn trân trọng, vẫn lễ bái và vẫn gì thành tâm nhang khói phụng thờ vậy. Đấy chính là cái gì, cái bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, theo đúng cái câu ca dao tục ngữ đó là uống nước nhớ nguồn vậy. Cho nên cái trường hợp này Phật tử nói là ngôi mộ này để bên cạnh đường. Bây giờ thì nhà nước họ cần mở rộng đường vì phải chuyển đi. Phật tử này có lăn tăn và muốn hỏi rằng chuyển đi có được không? Và chuyển đi thì phải làm bằng cách nào? Chuyển đi thì gia đình có bị làm sao không? Có được bình an không? Xin thưa các quý vị, nhà Phật chúng ta có một câu rất là hay. Tâm xuất thì Phật chứng. Đang yên, đang lành mà chúng ta đem cuốc, đem xẻng ra để đào ngôi mộ đó để chuyển đi á, thì nó lại khác hoàn toàn. Còn đây là vì nhà nước thì vì cái phát triển chung của quốc gia, của dân tộc, của đất nước. Chúng ta cũng là một công dân Việt Nam. Chúng ta phải có trách nhiệm để cùng đảng, nhà nước và nhân dân để xây dựng đất nước này, quốc gia này, dân tộc này ngày càng khang trang hơn, to đẹp hơn. Như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta, sinh thời cụ đã dạy và đã mong ước như vậy. Cho nên ở đây là nhà nước có quy hoạch và mở đường. Chúng ta là công dân thì phải chấp hành đầy đủ theo các quy định của pháp luật nhà nước. Vì vậy các Phật tử yên tâm, không phải suy nghĩ cái vấn đề tâm linh. Đây là việc bất khả kháng. Nhưng để cho yên tâm thì Thầy khuyên là gì? Phật tử đưa câu hỏi này cũng như các Phật tử chúng ta. Nếu có cái ngôi mộ các cụ hay người thân đã qua vãng lâu rồi hay vừa mới, nhưng mà nhà nước, chính phủ hoặc là các cơ quan đoàn thể mang tính chất làm công việc công ích lợi lạc, thì chúng ta cũng không ngại ngần gì mà đóng góp vào công sức của mình cùng chung tay để làm việc đó. Chúng ta có thể thắp hương khấn nguyện với tổ tiên, thần linh gia tiên nhà mình, và khấn nguyện với gì? Các cụ vong linh hải cốt đang nằm ở nơi đó, để khấn các cụ cứ khấn nôm thôi là được mà. Nhà nước muốn mở đường hay là muốn lấy để làm điện đường trường trạm, làm cái gì vân vân gì đó để phát triển, mục đích phát triển kinh tế chung của quốc gia, dân tộc và đất nước. Cho nên thì nhà nước có cái yêu cầu là di dời ngôi mộ. Vậy chúng con thì thành tâm thắp hương đối trước lăng mộ của các cụ, xin các cụ cũng hoan hỷ chứng minh cho ngày này, tháng này hay ngày tháng năm nào đó mà mình chủ động mình muốn làm đó, mình xin với các cụ để cho chúng con gì, xin để làm lễ để chuyển các cụ quy tụ về cái khu A, khu B nào đó theo nghĩa trang nhà mình đang quy tập, hay khu nào đó vân vân, để nhượng lại cái đất này cho gì, nhà nước làm đường làm xá, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế quốc gia vân vân. Chỉ cần khấn nôm na như thế thôi. Nếu chúng ta cẩn thận mà biết tụng kinh, về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng trong một tuần, hai tuần hoặc ba tuần gì đó, hoặc cả vài tuần, vài tháng thì cũng càng tốt, để hồi hướng cầu siêu cho họ. Điều quan trọng nhất là chúng ta nên cầu siêu cho họ. Và cái vong linh của thai nhi của gia đình Phật tử đưa câu hỏi này, thầy nghĩ là cách tốt nhất là gì? Ngay từ hôm nay, ngay tí nữa, ngay giảng xong xuống ra ngoài kia làm một cái bài vị cầu siêu cho cái vong linh thai nhi này. Họ được cầu siêu đi rồi thì đó chỉ là gì? Còn nấm mộ chút xương tàn, thậm chí là chỉ còn chút đất đen nữa mà thôi. 58 năm rồi mộ thai nhi mà có khi chẳng còn đất đen nữa. Đất đen có khi chẳng có nữa. Nhưng mà thôi, mình gọi là đấy, đắp lên cái nấm cái mộ rồi thì đương nhiên chúng ta vẫn cung kính và tôn trọng cái hương linh của người đã khuất. Cho nên thôi cứ đúng nghi thức mà làm, chuyển đi. Nếu không còn xương, còn cốt, còn cái gì thì chúng ta thì mua lấy cái tiểu, chúng ta lấy tí đất ở đúng cái chỗ đó thôi. Chúng ta làm lễ và chuyển đi. Và quan trọng nhất, chúng ta nên gì? Chú tâm phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, địa đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ. Vì sao tụng kinh Địa Tạng? Vì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn sinh thời, Ngài nói để chúng sinh ở dưới quái âm họ thích nghe nhất chính là kinh Địa Tạng. Và qua nhiều năm nay giảng và hành trì kinh Địa Tạng, thầy thấy quả thật đúng như thế, không có sai một chút nào cả. Đó, lời khuyên cho Phật tử này như vậy. Và các Phật tử chúng ta nếu có gì, có bất cứ cái ngôi mộ nào phải di chuyển, kể cả chưa đến tháng 9, tháng 10 thì chúng ta vẫn có thể làm được. Vì đây là gọi là bất khả kháng, phải di chuyển để cho nhà nước mở đường hay là làm các cái công trình phúc lợi vân vân. Thì chúng ta kể cả tháng qua ngày rằm tháng riêng là chúng ta làm được rồi. Làm tuốt tuần tuột cho đến thì trước ngày 27 Tết là chúng ta làm, tức là trước ngày đóng cửa rừng, cái quan niệm của các cụ ngày xưa. Đấy, trước ngày sau ngày Tết Thượng Nguyên, tức là sau ngày rằm tháng riêng đó, và trước ngày 27 Tết, cái ngày lễ thì lễ đóng cửa rừng đó là chúng ta vẫn làm cái việc đó được. Thế còn bình thường ra thì thường người ta tháng 9, tháng 10, tháng 11, đầu tháng 12 người ta làm. Nhưng mà vì cái làm cho cái việc gì? Vì cái sự nghiệp chung của đất nước thì chúng ta vẫn làm là bình thường được. Đem công đức tụng kinh niệm Phật hồi hướng và chúng ta vẫn làm được.